À, hôm nay chiều thứ hai ngày 4 tháng 9 2017 âm lịch, chúng ta tiếp tục học âm lực vô tình phần 4, khách kiếm gái 10 vạn năm, đại địa ngục báo ứng. Trước tiên hướng về phán quan hành lễ. Hôm nay muốn hỏi phán quan, kẻ chơi gái, gái điếm và người dắt mối, quả báo ra sao vậy? Phán quan nói với tôi, khách chơi phân làm hai loại. Thứ nhất là nhu cầu sinh lý, khống chế không được, vợ không thỏa mãn được, định kỳ tìm gái điếm hành dâm. Lúc còn sống, mỗi lần phạm tội, giảm phước thọ 1 tháng, mạng chung vào các địa ngục dành cho tội tà dâm để thọ báo. Thời gian thọ báo tùy theo án lệ cụ thể mà định, đại khái là 800 năm. Chúng ta đang học quyển sách âm lực vô tình. Mỗi một công đoạn trong quyển sách này đều nêu lên những tội nghiệp mà những chúng sanh không hiểu đạo, không nghe được nhân quả, đã phạm phải. Nếu không hiểu thì nghĩ rằng những việc làm của mình là bình thường, nghĩ rằng thì mình có tiền, mình đi ăn chơi, còn người nữ kia thì họ kiếm tiền nên họ mới hành cái nghề làm gái. Nghĩ rằng là tiền trao thì cháo múc, không có gì cả. Nhưng xem qua nhân quả thì phạm tội vô cùng nặng nề, tổn phước tổn thọ, gia đình thì không được hạnh phúc. Mỗi một vị mà nghe được những công đoạn mà những đức học tập trong âm lực vô tình, quý vị nào mà có dính phải thì quý vị hãy coi lại chuyện gia đình của quý vị, giữa vợ chồng không được hạnh phúc, và con cái thì mình dạy không nghe lời, trong gia đình thường xào xáo, sớm muộn gì thì cũng có ngày đó. Vì làm việc này tổn phước, tổn thọ. Đã là tổn phước thì chắc chắn là có việc đến. Quý vị nghe những đức đọc một công đoạn, những người đàn ông vì dục vọng mãnh liệt, người vợ không thỏa mãn dục vọng cho các ông, các ông đi tìm những người nữ mà làm nghề nghiệp không đúng, lại chăn gối những người đó. Khi còn sống thì mỗi lần mà làm như vậy thì tổn phước thọ 1 tháng, Chúng ta nghe qua thì nếu có thiện căn phúc đức thì chúng ta biết sợ. Vì quý vị biết rằng là không có ai mà khen những người đã có gia đình rồi mà lại đi chăn hoa với người khác cả. Khi quý vị nghe công đoạn này, quý vị chấp nhận hay không chấp nhận gì thì tự lương tâm mình hãy cho ra một câu đáp án đi. Nhận Đức hỏi quý vị, những người mà hiểu về đạo đức, không ai mà chấp nhận cái chuyện người vợ hoặc người chồng mà đi làm cái chuyện chăn hoa với người không phải vợ chồng cả. Làm chỗ này là không có một cái tâm chung thủy với chồng hoặc là với vợ. Đạo đức làm người thì kém rồi. Làm người mà không có đạo đức thì tổn phước tổn thọ là đúng rồi. Từ nơi đó mà khi thọ mạng đến thì kêu gào sợ hãi, nhưng cái chết cũng sẽ đến. Khi cái chết đến thì lúc đó đọa thẳng xuống địa ngục, đại khái là 800 năm. Quý vị nghe thì được gắn nhắc những việc làm của mình mỗi ngày. Nếu mình biết sợ điều sai quấy thì mình không dám làm. Còn nếu không nghe được thì tha hồ tạo nghiệp. Hôm nay xã hội thì cũng có không ít người đàn ông đã có vợ rồi mà đi tìm chăn hoa. Khi các ông nghe được đoạn này, các ông nếu tin thì tự gắn nhắc mình, còn không tin thì cũng như là gió thổi qua tai. Quý ông cũng đừng bao giờ có tâm phỉ báng gì cả. Vì sự học tập này là để giáo dục nhân quả cho mọi chúng sanh khi nghe được. Người mà tính xấu nhân quả thì quý vị biết, vợ chồng người ta sống với nhau, người ta chung thủy, vợ chồng sống hòa hợp, từ lấy đạo đức ra để đến với nhau, thì có con cái, mình sẽ dạy được con mình tốt đẹp. Còn nếu mà vợ chồng không có đạo đức thì chiêu cảm những đứa con là thiếu đạo đức đến để làm con mình. Từ nơi đó mà dù là gia đình có tiền của thì cũng không hòa thuận. Đã là không hòa thuận thì làm sao gia đình này hưng thịnh lâu dài. Quý vị nghe như vậy coi thử coi có tình lý hay không. Một gia đình mà vợ chồng kình cãi, con cái thì bất hiếu, thử hỏi gia đình này làm sao hưng thịnh. Có tiền của nhưng không có hạnh phúc. Ai lại chọn một gia đình có tiền nhưng lại mỗi ngày lấy nước mắt để chăn cơm ăn, con cái thì ngỗ nghịch, đua xe, chích xì ké. Mình nói đến thì nó trợn mắt lên, nó trả lời một trả lời hai với mình. Cha mẹ như vậy thì có đau lòng hay không? Chỗ này từ đâu ra? Từ nơi phước báo của đôi vợ chồng này kém, nên mới chiêu cảm những đứa con mà đến để đòi nợ. Còn nếu vợ chồng này mà sống với nhau có đạo nghĩa, vợ chồng từng lời nói thì tôn trọng lẫn nhau. Vợ mà nói chuyện hơi khó nghe một chút thì người chồng hạ cái tâm xuống. Người chồng mà nói chuyện hơi lớn tiếng một chút thì người vợ hạ cái tâm xuống. Như vậy thì lúc mà bình thường lại thì vợ chồng mới chia sẻ với nhau. Giữa vợ chồng sống với nhau cả một đời, chung chăn sẽ gói. Nhưng nếu mà lúc nóng giận thì mắng chửi nhau, đánh đập nhau, rồi lại chung chăn sẽ gói. Có người sống như vậy thì không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Mỗi một con người sống đều có cái duyên chiêu cảm mới gặp nhau. Còn vợ chồng thì duyên rất là xấu. Cố gắng làm sao mà sống cho hòa hợp để làm tấm gương tốt. Cha mẹ mà nghe được con cái sống đồng ấm thì cha mẹ rất là vui lòng. Con cái thấy cha mẹ mà hòa hợp, vui vẻ, gia đình mà hạnh phúc thì làm sao con cái mình hư hỏng. Dù là làm ăn, kiếm tiền, nhưng phải thường dành nhiều thời gian ở nhà. Gia đình mà mỗi một thành viên cứ lo đi kiếm tiền, từ từ giết thì gia đình này dễ tan vỡ lắm. Xã hội thì quá nhiều cái tạp tánh để lôi kéo chúng ta làm sai. Từ nơi đó mà cần phải học nhân quả để mà được sự gắn nhắc thì không dám làm sai. Quý vị nghĩ xã hội không ai muốn mà giữa vợ chồng đi đến chỗ ly dị cả. Nhưng nếu các ông tham dục vọng, các bà tham dục vọng thì nhiều lúc chán đối phương lại đi tìm người khác. Đi tìm người khác thì từ từ cũng chán người khác, tiếp tục cũng muốn đi tìm người khác nữa. Vì tâm của mình là chưa đủ nên nghĩ rằng là món đồ này cũ rồi, muốn kiếm món đồ khác. Chứ thật sự thì nó có khác gì đâu. Dù cỡ nào đi chăng nữa thì cũng là người vợ, người chồng được cha mẹ hai bên chấp nhận, nó vẫn là xứng đáng hơn là những người mà làm những cái nghề nghiệp không đúng. Họ hết người này đến người khác. Như vậy mà các ông lại bỏ vợ nhà đi tìm những cái món đồ mớ. Nhưng đối với mấy ông là mớ, nhưng mà nó đâu có mớ gì. Nếu mấy ông có nhận xét thì mấy ông hãy nghĩ vào hạnh phúc của gia đình. Tuy là mình làm cái việc sai trái, mình nghĩ rằng là vợ không biết, con cái không biết, nhưng mà việc làm đó lương tâm của mình biết. Tòa án lương tâm của mình nó sẽ phán xử mình. Từ khi là mình bán rẻ lương tâm thì mình không có cảm giác gì. Còn nếu mà mình có nhận xét một chút thì ai lại đi làm cái chuyện có vợ có chồng rồi lại đi chăn hoa với người khác. Đó là một con người không có tâm chung thủy. Đã là không có tâm chung thủy thì tổn phước tổn thọ là đúng rồi. Xã hội không ai chấp nhận cái người mà có vợ có chồng lại đi gian díu với người khác cả. Và tất cả những người hiện tại đang sống không ai mà mong muốn cái chuyện vợ chồng người ta ly dị cả. Từ nơi đó mà nếu nghe được đoạn văn này trong quyển sách Âm Lực Vô Tình thì quý vị nên đoạn ác thì mình sẽ tăng phước. Còn nếu mà mỗi ngày làm ác thì tăng nghiệp, tổn phước. Từ nơi đó, sách nhân quả là chỗ quan trọng. Hồi nãy giờ những đức ngồi chia sẻ, quý vị ngồi, quý vị được nghe thì quý vị nghe từ câu, từ chữ. Có câu nào mà những đức nói để mong cho gia đình quý vị tan vỡ hay không? Từ khi là những người tham dục vọng, quý vị nghe rằng, quý vị nghe những đức chia sẻ thì nói rằng ông thầy này nói cái gì vậy? Vì đụng tới cái chuyện mà tham dục của quý vị. Còn tâm tư của những đức thì nghĩ rằng những đức biết được nhân quả đáng sợ, quý vị thì chưa nghe. Những đức mong học tập ra cái quyển này để mà cho những người mà chưa nghe được định lực nhân quả, họ được sự gắn nhắc. Họ được sự gắn nhắc thì họ không dám làm nữa, thì cánh cửa địa ngục sẽ khép lại, cánh cửa thiên đàng sẽ mở ra đối với họ. Mình là người tu đạo, muốn cho mỗi một chúng sanh sống cả cuộc đời làm tốt. Nhiều chúng sanh mà làm tốt thì xã hội mình càng ngày càng tốt. Những người mà công chức thì người ta cũng đỡ cực một chút. Hôm nay vì thiếu giáo dục nhân quả mà những người làm công chức thì người ta cực khổ vô cùng. Người ta kiếm chỗ này thì họ lòn chỗ kia. Họ muốn trốn pháp luật. Nhưng mà nếu họ trốn được pháp luật thế gian, làm sao họ trốn được định lực nhân quả? Khi họ chết đi thì làm sao họ chạy khỏi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh? Thật sự mà nói thì con người sống chỉ có mấy chục năm. Mình mà nghe được đạo đức thì sống làm sao mà đừng thẹn với lòng mình. Những đức lo cho mấy trăm người già mỗi ngày. Cuộc đời của các cụ già này, đến tuổi già mới gặp được Phật Pháp. Các cụ thường gặp những đức, các cụ nói rằng cuộc đời của các cụ gặp Phật Pháp muộn quá rồi. Những đức nói rằng tuy là hôm nay các cụ già rồi mới gặp được Phật Pháp, nhưng mà nếu con người mình chân thật tiếp nhận thì không có muộn đâu các cụ à. Chỉ cần mà quyết định từ hôm nay nghe được Phật Pháp thì không làm những điều sai nữa, hướng lên những điều thiện lành mà làm, thì khi mà thọ mạng đến cũng không có muộn đâu. Như vậy thì có nhiều vị mà còn trẻ tuổi hôm nay nghe được như vậy thì đừng có lấy cái tuổi đang khỏe mạnh còn trẻ của mình mà đi làm những cái chuyện mà tổn phước tổn thọ. Nếu mà mình mà thường làm ác thì mình chưa già đã sanh bệnh rồi. Nghe được chia sẻ như vậy thì có được sự gắn nhắc trong tâm tư của những đức. Mình cũng đang sống ở xã hội, mình muốn đem một phần sức lực nho nhỏ của mình để cống hiến cho xã hội. Mong cho những người nghe được thì họ tránh đi những điều mà tạo nghiệp tổn phước tổn thọ. Chết đi thì còn phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh vô cùng đáng sợ. Những đức đọc tiếp tục một đoạn văn kế tiếp. Thứ hai là dục vọng quá mạnh, trường kỳ kiếm gái tà dâm, lãng phí không quý trọng thân người, sống trong cảnh say mê dục lạc, sử dụng công cụ vợ dâm, theo đuổi kích thích cảm quan thân xác. Loại này mỗi lần phạm tội giảm phước thọ 1.5 tháng, mạng chung đọa vào địa ngục tội tà dâm thọ báo 10 vạn năm, hết tội địa ngục, sanh vào súc sanh đạo, làm súc sanh thấp hèn 1000 năm, sau đó chuyển làm người có đầu óc không tỉnh táo. Đây là nói về những hạng mà tham dục mãnh liệt, trường kỳ kiếm gái đêm. Tâm này dục vọng nặng nề, nên mỗi lần mà phạm tội thì tổn phước tổn thọ 1,5 tháng. Quý vị nghĩ, con người chúng ta thì sống được có mấy chục năm, tuổi thọ không biết được bao nhiêu, phước không biết có bao nhiêu, nhưng mỗi lần chăn gối với một người không phải vợ của mình thì tổn phước thọ 1 tháng hoặc là 1,5 tháng. Như vậy thì càng ngày tuổi thọ càng ngắn lại, sự hưởng lạc thì nhất thời, mà phải đọa lạc thì thời gian quá lâu xa. 10 vạn năm trong địa ngục, rồi đọa làm súc sanh đạo 1000 năm. Khi mà được làm người thì đầu óc không bình thường. Quý vị nghĩ, thời gian của mình hưởng lạc không bao lâu mà chịu cái cảnh khổ đờ đờ như vậy. Từ khi là không nghe được định luật nhân quả thì cứ đi làm tội lỗi. Nếu nghe được thì người mà tin dùng thì làm gì dám đi làm việc này. Nhưng nghiệp lực thì chiêu cảm vô cùng nặng nề. Đã mang một cái tập khí quen như vậy rồi thì hễ mà có tiền trong túi là muốn đi làm việc đó. Nên các ông khi nghe được chỗ này thì phải được sự gắn nhắc. Khi mà mình làm như vậy thì gia đình của mình không có được hạnh phúc, tan nhà, bại sản thì khổ tâm lắm các ông à. Những đức lúc xưa mà chưa đi tu vì lúc 29 tuổi mình mới gặp được Phật Pháp, nên lúc 10 mấy năm ở trên thành phố cũng là người tham dục vọng mãnh liệt. Mình thấy cả ngày của mình là nghĩ về dục vọng, dù là chưa có người đẹp bên cạnh đi chăng nữa thì tâm cũng nghĩ dục vọng, nên đầu óc mình nó càng ngày nó càng ngu si, tính tình thì sắn hẳn, tổn phước làm ăn thì không phát đạt được, có được chút đỉnh tiền thì đều là ăn chơi hư hỏng. Nên khi mà những đức gặp được Phật Pháp thì mới nhìn rõ ràng ra rằng là cuộc đời có người chỉ có mấy chục năm mà mình được làm thân người là quý lắm. Phật nói được thân người rất là khó, gặp Phật Pháp thì càng là khó nữa. Nếu mà có được thân người mà không biết chân quý thì thời gian có mấy chục năm đâu. Khi chết đi thì đọa lạc như vậy rất là khổ. Các ông nghe được những câu những đức chia sẻ như vậy thì cố gắng sống chung thủy với vợ ở nhà. Mình thương người ta, mình mới đem chầu cao đến hỏi cưới người ta. Mình phải sống làm sao đáng mặt trưởng phúc. Mình đừng có nghĩ rằng là làm điều sai thì không ai biết. chính kim khẩu của Phật đã nói rằng là hai bên vai của mình có hai ông thần, một ông thì ghi tội, một ông thì ghi phước. Dù quý vị có đi vào nhà vệ sinh, quý vị làm việc không phải đi chăng nữa, thì ông thần ghi tội, ông vẫn ghi hết. Nên có nhiều người đi đến chùa, họ làm được một chút xíu công đức thì họ ghi ra một tấm giấy hồi hướng khắp nơi hết. Nhưng mà có ai chịu gắn nhắc cái chuyện làm tội của mình hay không? Có ai ghi một tờ giấy tôi làm tội đó, không ai ghi cả. Không ghi thì cũng có người ghi, còn làm phước đức không cần ghi cũng có người ghi. Hiểu được chỗ này thì chúng ta đoạn ác phát thiện, làm thiện mà cũng không cần người khác, cũng không cần người biết đến. Vì sao? Vì việc làm của mình chư Phật Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp, chờ đắc quỷ thần biết hết. Từ nơi đó mà nên nghe đạo đức để mà bồi dưỡng cái gia đình của mình được hạnh phúc. Đến khi tuổi già thì có hậu, con cái hiếu thảo. Quý vị biết hôm nay có nhiều đứa con nó ngỗ nghịch với cha mẹ, nó không coi cha mẹ ra cái gì cả. Từ đâu ra? Coi chừng là một phần cha mẹ lúc còn trẻ cũng bê tha dục vọng, rồi cũng không có hiếu thảo với cha mẹ của mình. Nên giọt trước, giọt nước trước nó nhiễu như thế nào thì giọt nước sau nó nhiễu như vậy quý vị à. Nên gân nhắc để mà đừng có phạm vào tội lỗi. Cho đến gái điếm, quả báo chia làm ba loại. Hồi nãy tới giờ chúng ta học là nói về người đàn ông, người nam mà tham dục vọng đi tìm gái điếm để mà giải quyết vấn đề dục vọng của chính mình, thì quả báo của các ông hồi nãy tới giờ những đức cũng nói rất rõ ràng. Đến công đoạn này thì chia làm ba loại. Những hạng gái điếm làm nghề này mà kiếm tiền, hoặc là bị ép buộc, hoặc là vì hoàn cảnh gì đó, thì ba công đoạn này sẽ phân tách ra. Những người mà làm gái thì nếu nghe được chân thật mà quay đầu, vẫn thấy được bờ bến tốt đẹp. Còn nếu không thì cái chết của quý vị vô cùng đáng sợ. Thường là những người làm gái thì sắc diện mau xuống, phước báo giảm rất là nhanh, tuổi thọ thì ngắn ngủi, khi chết thì rất là đáng sợ, đọa lạc thì càng ghê gớm nữa. Thứ nhất là hoàn toàn bị khống chế, cưỡng bức, bán dâm, tự thân không thể tạm thời thoát ly. Vả lại, trong lúc hành dâm không có hưởng thụ cảm giác, sao được cứu thoát, nhưng cần sám hối nghiệp chướng, không được tái phạm nữa, hoặc có thể miễn khổ báo địa ngục. Đây là những hạng mà vì bị ép buộc, cưỡng bức, tự thân không thể tạm thời thoát ly. Nhưng khi mà thoát thân được thì phải chân thật sám hối quay đầu. Ngay cái chỗ là vì bị ép buộc nên mỗi lần hành dâm thì cô này không có phái cảm, vì bị ép buộc nhưng trong lòng rất là khổ sở. Nhưng khi thoát thân được thì cô không bao giờ làm nghề này nữa. Như vậy thì mới có thể tránh được địa ngục khổ đau. Cách sám hối tốt nhất là những người làm gái, vì mình mê nên mình mới đi làm cái nghề này. Tất cả những người nữ hiện tại ở thế gian này, những đức nói bảo đảm không có một người nữ nào mà muốn cuộc đời của mình đi làm gái cả. Ai cũng muốn ngước mặt để nhìn đời, chứ không ai muốn mà lấy phân tiểu để cháy vào mặt mình cả. Khi quý vị nghe công đoạn này thì quý vị nên thông cảm. Khi thấy những người nữ mà làm nghề dục vọng để kiếm tiền, nếu quý vị cùng là phận gái như nhau thì cảm thấy thương xót họ, vì cuộc đời của mình có phước nên mình không phải đi làm cái nghề bán dâm. Còn họ thì thiếu phước nên phải làm cái nghề nghiệp này. Ai mà muốn người nữ mà đứng ở đầu đường, góc chợ, chạy xe dập dìu ngoài đường đi kêu gọi người ta để bán dâm. Nghề này là nghề hạ cấp nhất của xã hội, tổn phước tổn thọ vô cùng nhanh. Những đức khi gặp quyển sách Âm Lực Vô Tình này, những đức chân thật học tập để mong cho những người mà làm cái nghề này họ quay đầu. Vì lúc trước những đức cũng ở trên thành phố, thấy những người nữ mà làm nghề này thì họ đứng ở dọc đường, hoặc là họ chạy xe theo những đoạn đường, họ kêu gọi những người đàn ông. Lúc đó thì mình không có nhận xét gì cả. Nhưng khi những đức học Phật thì trong lòng những đức rất là thương những người nữ mà họ đang làm cái nghề đó. Thì mong những người nữ cùng thân phận giống như nhau hãy thông cảm và thương yêu họ. Nếu quý vị mà gặp được quyển sách Âm Lực Vô Tình này, quý vị có thể đủ duyên tặng cho những người đó, hoặc là biết được những người như vậy thì chỉ trang website mà cho họ vào họ coi những đức giảng cái quyển mà Âm Lực Vô Tình này. Trang website là chanthanhniệmphat.com. Quý vị vào trang đó thì nguyên mấy chục tiếng những đức giảng thuyết quyển Âm Lực Vô Tình này để trong trang đó, để chuyên nhất quý vị nghe thì được sự gắn nhắc, được lợi ích lớn. Quý vị nên nhớ pháp thí thắng mọi thí. Con người người ta vì không hiểu nhân quả mà người ta đi tạo nghiệp. Mình nghe được định luật nhân quả rồi thì mình phiến hóa họ, chỉ dẫn họ, phước của mình tăng trưởng, tội nghiệp của mình tiêu trừ. Những đức từng nói rằng nhiều đời nhiều kiếp mỗi con người chúng ta, hoặc là đời này khi chưa hiểu Phật pháp thì dục vọng mãnh liệt. Phật đã nói rằng ái bất nhiễm thì bất sanh ta bà, niệm bất nhất thì bất sanh cực lạc. Từ nơi đó mà vì ái nhiễm dục vọng, ái nhiễm vợ chồng, ái nhiễm cha mẹ, ái nhiễm con cái, cháu chắt, nên mới sanh vào cõi ta bà này khổ đau. Hôm nay thì gặp được tịnh độ, mỗi ngày thành tâm sám hối, niệm câu A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Mình mê nên mình mới đi làm cái chuyện mà tà dâm này để đi kiếm tiền. Còn niệm A Di Đà Phật là câu vô lượng giác, sẽ quay lại tánh giác, đoạn ác phát thiện. Nên mỗi một người mà nghe được công đoạn này, dù là một hoàn cảnh nào, cũng nên thông cảm cho nhau. Mỗi một con người sống ở thế gian này, Thật sự mà nói thì tại vì không nghe được nhân quả trong nhà Phật dạy. Chứ người mà nghe được, được giáo dục tốt đẹp thì dù nghèo cho sạch, gách cho thơm, chết bỏ chứ ai mà đi làm cái nghề nhục nhã này. Dù là cha mẹ nghèo, cha mẹ cũng không muốn cho con mình mà đi làm cái nghề này để đem tiền đưa cho cha mẹ. Cha mẹ vô cùng đau lòng. Thà mình làm kiếm tiền ít một chút, nhưng đồng tiền đó là chính đôi tay của mình, chân chánh làm có được đồng tiền, không có trộm cắp, không có lường gạt ai cả. Có được đồng tiền này, mình lo cho cha mẹ mình thì trong lòng của mình vô cùng hãnh diện. Đem đồng tiền mà ăn nằm với người khác đáng tuổi, cha mẹ, ông nội, ông ngoại của mình, để có được tiền, đem đồng tiền dơ bẩn này cho cha mẹ ăn thì khác nào đem cái dơ bẩn để nhét vào miệng cho cha mẹ. Ăn chắc không tiêu được quá, vô cùng là đau khổ. Nếu cha mẹ biết được chỗ này, cha mẹ chắc là tức tử mà chết. Phận làm con phải nhớ ơn cha mẹ, được sự giáo dục thì nên được sự gắn nhắc. Chỗ này là chỗ tốt mà quý vị. Xã hội mà giảm đi những tệ nạn thì xã hội chúng ta càng ngày càng sạch sẽ, càng tốt. Còn nếu xã hội mà có người vì tiền bất chấp tội lỗi thì xã hội chúng ta rác càng ngày càng dãy đầy, đi đâu cũng thấy rác cả, thì làm gì xã hội chúng ta sạch sẽ được. Nên giáo dục nhân quả là chỗ vô cùng quan trọng quý vị à. Dù có đánh đập họ, có chửi mắng họ, cũng khó giải quyết được vấn đề, chuyển được họ. Chỉ có là vạch rõ ra nhân cách làm người là phải sống tốt. Con người sống chỉ có mấy chục năm, sống không tốt thì đọa lạc khổ rồi. Cuộc đời ngắn ngủi có là bao, cõi gốc thương đau cứ vướng vào, những cái chỗ khổ đau mà cứ vướng vào. Tại sao không tỉnh giấc mà niệm Phật để thoát luân hồi vạn kiếp sao? Đời đời kiếp kiếp chúng ta cứ mãi mãi trong lục đạo luân hồi này quá khổ rồi. Hôm nay nghe được đạo đức thì cố gắng mà tìm hiểu để mình chỉnh sửa lỗi lầm, đoạn ác, tu thiện. Khi mạng chung thì vô cùng an vui. Như vậy thì mới đi đến cảnh giới tốt đẹp được. Nếu không thì được thăng người thời gian ngắn ngủi, chết đi thì đọa lạc khổ đau không có ngày ra. Nên có sự gắn nhắc. Thứ hai là vì tiền bạc mà làm gái điếm. Lúc sinh tiền, mỗi lần hành lạc giảm phúc thọ một tháng. Mạng chung vào địa ngục thọ hình 8 vạn năm. Hết tội địa ngục sanh vào súc sanh đạo 800 năm. Sau đó chuyển làm thân người thọ hạ tiện báo. Quý vị nghe thấy có đáng sợ hay không? Vì tiền mà phải đi làm cái nghề tội lỗi này. Thời gian kiếm tiền được thì có được chút ít thì đổ đi chỗ này chỗ kia hết. Quý vị biết thường những người mà làm gái thì có được tiền ăn nằm từ nơi những người lớn tuổi cũng có, già cũng có, đáng tuổi em út mình cũng có. Hạng nào đến họ cũng tiếp cả. Vì cái gì? Vì tiền. Vì đồng tiền mà họ dám làm chỗ này. Con người ta mà nếu có được sự giáo dục thì người ta không nặng với đồng tiền, nên người ta thà đấu chết bỏ chứ không làm ô danh tổn đức. Còn nếu mà không được sự giáo dục thì vì tiền, việc gì cũng dám làm cả. Quý vị coi xã hội hôm nay, có nhiều người nữ trẻ tuổi cầm tay một ông già đáng tuổi, ông nội, ông ngoại đi ngoài đường. Người như thế nào miễn cho tiền họ là họ gần gũi được. Xã hội mà nhiều thành phần này thì chúng ta sống vô cùng bất an quý vị à. Ai mà muốn một xã hội mà nhiều thành phần như vậy xảy ra. Nên nghe những công đoạn này thì người nào cũng có sự gắn nhắc. Những người nữ mà nhìn cao, thích xe xua, dễ đi vào cái chuyện đọa lạc lắm. Vì sắc đẹp, yêu kiều, vì nhìn cao quá nên nghiệp báo nó chiêu cảm là gặp người lừa gạt. Khi bị lừa gạt thì lại khổ đau, cuối cùng chán đời, đi vào những cái nghề nghiệp mà không phải. Tất cả những người nghe công đoạn này, dù cuộc đời quý vị lỡ mà bị người ta gạt gẫm, mất đi đời con gái, quý vị cũng phải đứng lên. Chúng ta một lần dẫm chân dưới bùn, chúng ta bước lên khô rửa chân thì chân sạch. Chúng ta đừng vì một người phụ bỏ mình, gạt gẫm mình mà mình lại đi chán đời, để xá chân vào tội lỗi. Người ta càng cười chế mình thím. Con người chỉ cần biết quay đầu thì sẽ được sự tôn trọng. Chúng ta đừng bao giờ mặc cảm với cái nghèo, cũng đừng bao giờ nghĩ mình nghèo, bây giờ mình phải cố gắng kiếm tiền, muốn cho gia đình của mình đừng nghèo nữa. Cái chỗ làm này là chỗ làm không tồn tại. Những đứa đã từng gặp một cô gái này, cô thì nhìn cũng trẻ đẹp. Cô gặp những đứa, cô nói rằng lúc trước gia đình của cô mà còn nghèo thì vô cùng hạnh phúc, nhưng cô thấy hoàn cảnh gia đình nghèo quá, cô mới đem sắc đẹp của cô thì đi gần gũi một số ông đàn ông. Sau này cô mua nhà cửa cho gia đình cô. Nhưng mà lạ kỳ thái là khi có tiền bạc thì gia đình của cô, em út của cô lại hư hỏng hết. Cha mẹ thì chữ lộn quýnh lộn với nhau, gia đình thì không có ngày nào im ấm cả. Còn lúc nghèo thì gia đình đùm bọc lẫn nhau, thì ăn mỗi buổi cơm ăn cà ăn mắm, nhưng mà lại vui vẻ. Hôm nay thì ăn sơn hào mỹ vị lại không được hạnh phúc. Những đức nói rằng cô biết rằng đồng tiền của cô kiếm được mà lo cho gia đình là đồng tiền dơ bẩn, đồng tiền tạo nghiệp. Cái tạo nghiệp của cô mà có được đồng tiền này là phước trong mạng của cô đã có sẵn. Nhưng cô lại không hiểu, cô lại lấy bản thân của cô lại đi ăn nằm với nhiều người để đi kiếm tiền, cho rằng là bỏ thân để đi kiếm tiền. Nhưng thật sự thì nếu trong mạng mà không có tiền, dù cô có ăn nằm với đàn ông, đàn ông cũng không đưa tiền. Dù có đưa tiền cho cô đi chăng nữa thì cô cũng đem đồng tiền này đi cho những chàng trai trẻ ăn hết. Nên câu nói nghe thì hơi khó nghe một chút, nhưng thật sự thì nó cũng có chỗ này. Người làm gái lấy tiền được người đàn ông khác thì chỉ cho những cái tay điếm ăn, lấy bên đây cho bên đây ăn, bên đây ăn không mà còn phải ăn nằm với mình, không đưa tiền mà còn lấy tiền của mình, cũng có những chỗ này. Hạng đàn ông này là hạng đàn ông gì? Hạng đàn ông sống với nếp áo của đàn bà, vô cùng là nhục nhã. Người đàn ông mà sống như vậy thì cũng nằm vào cái dạng hạ tiện. Vì tội lỗi nghiệp báo sanh làm người, không nghe được giáo dục nên mới làm người đàn ông như vậy. Chúng ta làm đàn ông phải đáng mặt đàn ông, sống với phép áo đàn bà thì còn gì là ý nghĩa. Một kiếp con người đi qua chỉ có mấy chục năm rồi cũng chết. Quý vị biết rằng những đức học tập chỗ này, những đức xin nói chân thật là nếu những đức không gặp được Phật Pháp, không nghe được nhân quả thì những đức cũng là một người bại hoại sống ngoài xã hội. Mình cũng không hay ho gì cả, cũng từng đứng dưới bùn nhớ, nhưng mà tôi may thay là gặp được giáo dục, tôi bước lên trên khô rồi. Hôm nay tôi cũng muốn hết tâm tư để mà nắm tay những người đang đứng dưới bùn nhớ, kéo họ lên trên khô để họ cùng với tôi xây dựng mỗi một vị trí là tốt đẹp cho xã hội chúng ta càng ngày càng đẹp đẽ hơn. Như vậy thì tốt rồi, đến khi tuổi già chúng ta cũng nhìn lại khoảng thời gian cuộc đời của mình, ít gì thì cũng làm được một số việc tốt. Hôm nay mỗi ngày những đức chăm lo cho mấy trăm người già, trong lòng những đức vô cùng an ủi với cuộc đời làm người này. Dù thọ mạng sau này có đến với mình chết đi, mình cũng nở nụ cười niệm câu ái với đạo Phật để cầu sanh cực lạc, chỗ này tốt rồi. Nên những công đoạn này mong những người mà hành nghề không phải chân thật quay đầu, đệ tử của Đức Phật cũng có một vị mà làm nghề kỹ nữ, bà tên là Liên Hoa Sắc. Bà là một người con gái rất là đẹp nên mới có tên là Liên Hoa Sắc. Bà đẹp như là hoa sen, nhưng cuộc đời của bà thì hồng nhan bạc phận, bị người dụ dỗ rồi bỏ. Bà chán đời quá, bà mới đi làm kỹ nữ, muốn làm cho những gia đình tan vỡ, hẳn đàn ông, hẳn đàn bà. Nên bà dùng sắc đẹp của bà để chung chạ nhiều người đàn ông. Những người đàn ông gặp bà đều muốn bỏ vợ nhà, gia đình tan nát, đổ vỡ, bao nhiêu giọt nước mắt đổ xuống. Bà tạo nghiệp quá nặng nề, đến khi bà gặp đệ tử của Đức Phật là Ngài Mục Kiền Liên, bà cũng muốn hại Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng Ngài Mục Kiền Liên là bậc chân tu chứng quả A-la-hán, biết được tâm tư của bà, và Ngài đã thuyết pháp độ bà. Bà hỏi tôn giả: con là người tạo nghiệp, đã chung chạ bao nhiêu người đàn ông rồi, làm bao nhiêu gia đình tan nát. Hôm nay con nghe tôn giả thuyết pháp, con đã hiểu được định lực vô thường. Từ rất lâu con đã không biết gì là liêm sĩ cả, chỉ biết ngước mặt lên, tưởng đâu rằng mình như vậy là cũng ngon rồi. Nhưng mà không ngờ là con còn thua loài cầm thú. Hôm nay con nghe tôn giả thuyết pháp, chỉ cho con hiểu biết được chánh tà. Con chân thật xin thưa thỉnh cùng tôn giả, hạ người làm gái như con mà quay đầu thì có còn kịp hay không? Thì tôn giả Mục Kiền Liên ngài nói rằng: trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thì rộng lớn vô cùng, hạ người sang giàu, nghèo cùng, đẹp xấu, tạo ác nghiệp cỡ nào, chỉ cần nghe được giáo pháp mà chân thật quay đầu là thấy bờ bến. Cô mà nếu chân thật quay đầu thì tu hành cũng đắc quả. Thì bà Liên Hoa Sắc này được tôn giả Mục Kiền Liên dẫn về gặp Đức Thế Tôn khi Đức Thế Tôn còn tại thế. bà đã quỳ xuống xin được xuất gia. Bà đã được Đức Thế Tôn chấp nhận được xuất gia. Khi bà xuất gia thì chân thật hành trì tu đạo, đoạn ác phát thiện. Không lâu thì bà đã chứng được quả vị A-la-hán, đạt được thần thông đệ nhất. Đây là một tấm gương làm ác, quay đầu, tu hành vẫn là chứng quả. Còn một người đệ tử của Đức Phật là ông này, là ông vô não. Ông đã bị người xúi dục giết người 99 người rồi. Thì nếu giết đúng 100 người thì ông sẽ tu hành chứng đạo. Những người mà xúi dục ông là hàng tà phái. Thì Đức Phật quán cơ biết được nhân duyên của ông đã đến. Đức Phật đến hóa độ ông. Ông gặp Đức Thế Tôn thì ông muốn giết Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã hóa độ ông. Ông đã quay đầu chân thật, tu hành được xuất gia trong ngôi nhà Tam Bảo. Ông tu hành cũng chứng quả A-la-hán. Quý vị biết trong nhà Phật có câu nói rằng buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật. Lúc trước chưa hiểu thì đi làm ác, bây giờ hiểu rồi thì đi làm thiện. Lúc trước người ta gặp mình thì người ta chế nhạo, người ta cười chế, người ta khinh biệt. Người ta gặp mình người ta kêu là đại ác. Bây giờ mình sửa lỗi chân thật, bền chí lâu dài, sau này người ta gặp mình người ta kêu mình là đại thiện. Quý vị biết rằng những đức từng chia sẻ Phật Pháp, những đức nói rằng lúc trước những đức khi mà chưa đi tu ở trên thành phố thì hư hỏng, ăn nhậu, gái gú, làm nhiều điều sai quấy, sát sanh hại vật, tham lam, ích kỷ, nhiều việc sai mà những đức dám làm. Mọi người mất niềm tin đối với mình. Người ta gặp mình, người ta không muốn nhìn đến. Như vậy mà từ khi 29 tuổi những đức gặp được Phật Pháp, vào ngôi Tam Bảo thì chân thật tu hành. Quý vị biết, hôm nay thì mỗi tuần chủ nhật người ta đến nghe những đức chia sẻ Phật Pháp khoảng 2.000 người. Rất là nhiều người, người ta muốn gặp mình. Thì quý vị thấy rõ ràng, lúc trước làm sai thì là đại ác, bây giờ làm thiện thì là đại thiện. Dù mình có nói lên những điều mình làm sai lúc trước, người ta quý trọng mình, vẫn là quý trọng mình. Nên Phật có nói rằng không sợ người làm ác, chỉ sợ người nghe điều thiện mà không chịu quay đầu. Lúc trước không hiểu đi làm ác, đi làm hạng gái, bán dâm. Hôm nay hiểu rồi, đừng làm nữa. Quyết tâm đừng làm. Kiếm một cái nghề nào kiếm tiền ít, nhưng lại tu thân tích đức, sau này vẫn có một gia đình đàng hoàng. Đừng bao giờ nghĩ rằng đã lỡ rồi, cho lỡ luôn. Quý vị nên nhớ, người đứng dưới bùn nhớ mà không kịp thờ bước lên khô thì cuối cùng bị chôn thay dưới bùn nhớ. Hãy bước lên đi. Những cô gái mà bán dâm nghe được câu này, đừng làm nghề này nữa. Kiếm tiền nhưng không có giữ được tiền. Mình làm gái thì bị điếm lấy của mình, từ nơi đó mà không tồn tại đâu. Sau này thì mang bệnh hoạn, thân tàn ma dại, chết ở đầu đường xó chợ. Đi đâu? Đi đỏ lạ. Các cô nghe được những đức đọc động văn này, vì đồng tiền mà đi làm nghề này. Mỗi lần hành dâm có tiền thì tổn phước thọ 1.5 tháng, chết thì đọa vào địa ngục 8 vạn năm và chịu vào loài súc sanh đạo 800 năm. Nghe vô cùng đáng sợ. Quý cô nào mà hành nghề này thì nên chân thật mà quay đầu. Còn người mà lấy chồng người ta thì chỗ này cũng vô cùng xấu hổ, tội lỗi vô cùng. Nên những người vợ mà biết chồng của mình có vợ nhỏ, quý vị nếu là người được giáo dục thì không bao giờ làm cái chuyện mà đi đánh ghen. Một người đàn ông chồng của mình mà lại đi chăn hoa với người khác, gian díu với người đàn bà khác, người đàn bà khác thì cũng không nghe được giáo dục mà đi lấy chồng người ta. Hai con người này là hai con người không có liêm sỉ. Như vậy mà người đàn bà vợ nhà lại đi đánh ghen, đi đem người chồng mà không ra gì này về để làm chi? Ông đã làm sai rồi thì một mình ông sai đi. Mình thì phải giữ cái điều tốt của mình. Mình nghiêm túc nuôi con, dạy con đàng hoàng, nhà mình ở. Còn ông đi có vợ nhỏ thì ông đi mua nhà, thuê phòng trọ gì cho người đàn bà đó ở. Đó là cái chuyện của hai người thiếu đạo đức này. Còn người vợ ở nhà thì cố gắng giữ cái tâm, đừng bao giờ đi tìm ông đàn ông này về. Vì ông đàn ông này không ra trò chống gì cả, không đáng mặt đàn ông. Người vợ này sống chung thủy, đừng bao giờ nghe cái câu xã hội nói rằng ông ăn chả thì bà ăn ném. Ông ăn chả thì chuyện của ông, còn mình thì phải giữ phẩm chất cho tốt về đạo đức làm người, vì chữ hiếu đối với cha mẹ. Làm người đàn bà mà lấy chồng người ta, điều này có hay ho gì? Nếu mà cùng là bổn phận đàn bà, người đàn bà nào mà nghe được giáo dục thì cảm thấy tội nghiệp người đàn bà kia. Vì ông chồng của tôi ổng cũng không ra gì, cô lại nhào vào để thế tội phụ cho tôi. Tôi cảm ơn cô, tôi cũng chịu một thời gian rồi, cũng vừa đủ rồi. Nhờ có tu hành mà có người đỡ đạn giùm cho tôi. Từ nơi đó thì hiểu được, cố gắng mà tu thân cho tôi, nghiêm túc dạy con đàng hoàng, không bao giờ kêu con hận cha hay là hận người đàn bà giết chồng mình. Mình đừng bao giờ chồng cái điều sai quấy này cho con mình nghe. Điều là dạy con tha thứ, khoan dung. Cả cuộc đời sống như vậy là hạnh phúc, là an vui. Nghe được chỗ này thì một thành phần nào cũng có thể tiếp nhận được. Quý vị biết, một con người mà nghe được nhân quả thì người ta mỗi ngày người ta sống là an vui tự tại, không có làm chuyện dại khờ để dẫn người để trong tâm. Những đức hỏi quý vị, có ai mà dẫn người để trong tâm mà nói là vui hay không? Càng buồn dẫn người thì càng khổ, không hay ho gì cả. Nên chúng ta nghe được giáo dục thì tuyệt đối không bao giờ làm cái chỗ mà tổn mình tổn người này. Nhớ, không có giận hờn ai cả. Muốn có được khả năng đó thì phải thường A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Mình mê mình mới đi dẫn người để trong tâm để mình sanh bệnh, mau già, mau bệnh rồi mau chết. Chỗ này là chỗ hại mình, chấm hại mà không có một lỡ. Ai đi làm chỗ dạy khờ này? Nên từng nào những đức hướng dẫn Phật tử, những đức cũng đều phiên vợ chồng phải hạnh phúc, con cái phải hiếu thảo với cha mẹ. Không bao giờ dẫn người để trong tâm thì sắc diện của các ông các bà trẻ chung lâu dài, sức khỏe tốt, tuổi thọ kéo dài, gia đình hạnh phúc, mọi việc đều tốt. Người ta không phải mình không phải người ta. Mình đi dẫn người ta để trong lòng làm gì? Mình nên sống khoan dung, tha thứ, vui vẻ, hoan hỷ. Cuộc đời chỉ có mấy chục năm, Người hiền có cái lợi của cái hiền, người ác có cái quả của kẻ ác. Chúng ta thà làm người hiền từ, không nên làm người ác, tham lam, giật nợ người khác. Chỗ này không tốt. Phật đã nói rằng muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này, muốn biết quả đời sau thì xem nhân đời này. Nhân quả ba đời không sai chạy vào đâu. Hiện tại ở thế gian này thì có rất nhiều người khi gặp những việc mà khổ đau thì kêu trời kêu đất. Chỗ này thì do họ không nghe được giáo dục từ nơi chính mình làm điều sai mà hôm nay phải chiêu cảm cái quả sai đến với mình. Càng kêu trời kêu đất, càng kêu trời kêu đất, than thân trách phận thì càng khổ. Không bằng chuyển qua tư tưởng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người mà niệm Phật thì càng ngày càng hiền từ, dục vọng càng ngày càng giảm. Dục vọng mà giảm thì tăng phước, tăng tuổi thọ, gia đình hạnh phúc. Không có người nào dục vọng nhiều mà gia đình của họ được hạnh phúc cả. Từ nơi đó mà phải biết dè dặt với cái chuyện dục vọng, dù là vợ chồng có hôn thú. Nên chư Phật Bồ Tát, chư Tổ sư cũng dạy mình, dù là vợ chồng có hôn thú nhưng cũng phải rụt rè đến với nhau coi như là bạn. Từ nơi đó thì cái chuyện chăn gói vợ chồng mới không tổn phước, tổn thọ. Khi chúng ta học tập về những công đoạn này, những đức mong làm sao mỗi một người nghe đều có được sự lợi ích. Đừng bao giờ châm biếm lẫn nhau, hãy tha thứ cho nhau. Cả cuộc đời sống trong thế giới biết ơn, như vậy thì vui rồi. Hôm nay chúng ta học tập đến đây, vì thời gian đã đến, chúng ta chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.